Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 4 2014. Indonesia bầu cử nghị viện, phe đối lập có nhiều khả năng thắng lớn. Lại có thêm hy vọng cho cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Khủng hoảng Ukraine, Nga, Mỹ, châu Âu và chính quyền Kiev sẽ đối thoại với nhau vào tuần tới. Tân Thủ tướng Pháp hoàn tất việc thành lập nội các. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine có thể buộc Mỹ phải xem xét lại sự hiện diện quân sự ở châu Âu. Kịch bản Crimea không thể tái diễn ở miền đông Ukraine. RFI phỏng vấn bà Mary Mandras, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp. Kính thưa quý vị, Indonesia bầu cử nghị viện, phe đối lập có nhiều khả năng thắng lớn. Hôm nay, khoảng 186 triệu cử tri Indonesia được kêu gọi đi bỏ phiếu, bầu ra các nghị sĩ quốc hội và dân biểu cấp địa phương. Ở những thành phố lớn, các phòng phiếu đã mở cửa đón cử tri. Tuy nhiên, một số địa phương phải lùi thời điểm bỏ phiếu do thời tiết xấu, việc cung cấp các phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử bị chậm trễ. Cuộc bầu cử lập pháp ngày hôm nay có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng đối lập chính, đảng dân chủ tranh đấu Indonesia có thể sẽ giành thắng lợi lớn, một phần nhờ vào uy tín của thống đốc Jakarta, ông Joko Widodo, người sẽ ra ứng cử tổng thống vào tháng 7 tới đây. Từ thủ đô Indonesia, thông tin viên của đài RFI Clea Prosus tường trình.
Après des semaines de campagne sans relâche, les élections législatives vont se tenir ce mercredi à travers les 34 provinces indonésiennes.
Sau nhiều tuần lễ vận động tranh cử chồng chập, cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội Indonesia được tổ chức tại 34 tỉnh ngày hôm nay. Thách thức trong cuộc bỏ phiếu lần này rất quan trọng, bởi vì để có quyền giới thiệu ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 7, các đảng phái phải thu được ít nhất 25% số phiếu thuận hoặc 20% tổng số ghế dân biểu. Có ba đảng chính đang dẫn đầu, đảng Dân chủ tranh đấu Indonesia PDIP của ứng viên tổng thống sáng chói nhất, ông Joko Widodo, theo sau là đảng Gerindra của ứng viên tổng thống Prabowo Subianto và cuối cùng là đảng Golkar của nhà cựu độc tài Suharto. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng Dân Chủ của Tổng thống mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono có nguy cơ bị thua nặng nề trong cuộc bầu cử ngày hôm nay. Nhiều vụ bê bối liên quan đến tham nhũng đã xảy ra trong 5 năm qua và đã làm cho người dân Indonesia không tin tưởng vào chính phủ hiện nay. Các đảng phái không ngần ngại huy động các phương tiện để lôi kéo cử tri như tổ chức các buổi hòa nhạc, phân phát quà, dàn dựng những cảnh ngông cuồng như để cho ứng viên Tổng thống Prabowo cưỡi ngựa tiến vào sân vận động Jakarta trong một cuộc meeting vận động tranh cử. Kết quả cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 5 để cho những người được đề cử làm ứng viên có thể thực sự bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong tháng 7.
Clea Broders, Jakarta, RFI.
Tại Miến Điện, dưới áp lực của quốc tế, ngày hôm nay, chính quyền Miến Điện cam kết bảo vệ các nhân viên hoạt động nhân đạo mà gần đây đã bị phe Phật giáo tấn công ở miền Tây, nơi xảy ra nhiều vụ bạo động tôn giáo trong những năm gần đây.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, những người Phật giáo dân tộc chủ nghĩa cực đoan thuộc sắc tộc thiểu số Rakhine đã tấn công vào trụ sở của những tổ chức phi chính phủ quốc tế và của Liên Hiệp Quốc ở Sitwe, thủ phủ của bang Rakhine. Những người tấn công cáo buộc các tổ chức này ưu đãi thiểu số người Rohingya. Các vụ bạo động đã khiến hơn 170 nhân viên hoạt động nhân đạo phải rời khỏi bang Rakhine, nơi mà hàng ngàn người này phải sống trong cảnh thiếu nước và thiếu lương thực. Sau một cuộc điều tra đặc biệt nhanh chóng, chính quyền Miến Điện đã thừa nhận nhà chức trách địa phương đã không phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước các cuộc tấn công nói trên. Họ cam kết sẽ bảo vệ an ninh một cách chặt chẽ cho các nhân viên của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và của Liên Hiệp Quốc. Sau vụ tấn công này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã gọi điện thoại cho Tổng thống Miến Điện Thanh Sen để yêu cầu ông bảo vệ thường dân và các nhân viên hoạt động nhân đạo. Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng đã bày tỏ mối quan ngại trước tình hình này. Vào năm 2012, bang Rakhine cũng đã từng bị rung chuyển vì hai đợt bạo động giữa hai cộng đồng Phật giáo Rakhine và Hồi giáo Rohingya, khiến hơn 200 người chết và 140.000 người phải tản cư, chủ yếu là người Hồi giáo, mà hiện nay vẫn còn sống trong các trại tạm cư. Hội Y sĩ Không Biên Giới chủ yếu hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn người ở các vùng xa xôi hẻo lánh, có đa số dân là người Rohingya, đã bị trục xuất khỏi vùng này vào tháng 2 vừa qua sau một loạt các cuộc biểu tình lên án họ là ưu đãi người Rohingya.
Còn tại Pakistan, bom nổ giữa chợ ở thủ đô Islamabad vào sáng nay làm ít nhất 20 người chết và hàng chục người bị thương. Quả bom được giấu trong khay để hoa quả. Đây là vụ khủng bố thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng và cũng là đẫm máu nhất xảy ra ở thủ đô Pakistan, nơi vẫn được cho là khá an toàn so với nhiều vùng khác của đất nước. Thông tin viên của đài RFI Gayan Lucia Berdu tại Islamabad tường trình.
Tous les hôpitaux de la capitale ont été mis en alerte pour accueillir les victimes nombreuses de cette explosion.
Tất cả các bệnh viện trong thủ đô đã được đặt trong tình trạng báo động để đón nhận rất đông nạn nhân của vụ nổ. Quả bom nổ để lại một hố có đường kính khoảng 1 mét giữa khu chợ hoa quả, nơi có rất đông người lui tới vào lúc sáng nay. Chợ này nằm trong một khu phố ở Vando, cách không xa siêu thị của tập đoàn Metro, nơi những người nước ngoài và dân khá giả trong thủ đô vẫn thường lui tới mua sắm. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai tại thành phố Islamabad trong vòng chưa đầy một tháng. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, một nhóm có vũ trang đã đột nhập vào một tòa án nằm trong trung tâm thành phố, bắn chết 11 người, trong đó có một thẩm phán. Nếu như ở những thành phố như Peshawar ở miền Tây Bắc đất nước hay Karachi ở miền Nam vẫn thường xuyên xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu, chủ yếu cho quân Taliban tiến hành, thì nhìn chung Islamabad vẫn được người dân cho là nơi an toàn hơn cả. Trước vụ tấn công này, năm 2008 tại Islamabad cũng đã xảy ra một vụ khủng bố đẫm máu. Khi đó, vụ đánh bom tại khách sạn Marriott đã làm 60 người thiệt mạng. Rõ ràng là thủ đô Pakistan không còn là thành phố an toàn nữa.
Gayle Lucia Berdu, Islamabad, RFI.
Mỹ và Trung Quốc cáo buộc nhau gây căng thẳng tại châu Á. Chuyến công du Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel làm lộ rõ các bất đồng giữa hai nước như hồ sơ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên, tội phạm tin tặc. Điểm đáng chú ý là trong các cuộc gặp cấp cao, hai bên đã cáo buộc lẫn nhau phải chịu trách nhiệm về việc gây ra tình hình căng thẳng trong khu vực châu Á. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Heike Schmidt cho biết thêm thông tin.
La visite exclusive sur le porte-avions dernier cri Liaoning n'était qu'un prélude.
Chuyến đi tham quan hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dành riêng cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là khúc chạo đầu êm dịu. Phần trao đổi tiếp theo giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Hoa và đồng nhiệm Hoa Kỳ thì kém hữu nghị hơn. Như đã từng tuyên bố tại Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chỉ trích mạnh mẽ thái độ hiếu chiến của Trung Quốc trong hồ sơ tranh chấp quần đảo Senkaku hiện cho Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh khẳng định chủ quyền và gọi là điếu ngư. Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã làm dấy lên sự phẫn nộ của Nhật Bản và Hoa Kỳ khi đơn phương thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, bao gồm cả không phận vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Mọi quốc gia đều có quyền thành lập vùng nhận dạng phòng không, nhưng không có quyền đơn phương làm việc này mà không tham khảo các nước liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh như vậy trước mặt đồng nhiệm Trung Quốc và ông cảnh báo nguy cơ hiểu lầm có thể dẫn tới một cuộc xung đột nguy hiểm. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lạnh lùng đáp lại một cách cộc lốc như sau: quân đội vũ trang Trung Quốc luôn luôn cảnh giác và đủ khả năng giành chiến thắng. Với vẻ mặt căng thẳng, không cười, hai bộ trưởng bắt tay nhau, đồng thời vẫn bày tỏ mong muốn hai bên sẽ thiết lập đối thoại thường xuyên.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á, báo chí Bắc Triều Tiên loan tin là ông Kim Jong-un đã tái đắc cử lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên vào lúc quốc hội nước này đang họp để thông qua thành phần nhân sự lãnh đạo mới.
Thông tấn xã KCNA hôm nay loan tin là ông Kim Jong-un đã được quốc hội mới của Bắc Triều Tiên bầu lại làm chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng. Hiện giờ ông Kim Jong-un đã là bí thư thứ nhất của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên và là tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Với việc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, ông Kim Jong-un kể từ nay nắm trọn quyền lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên. Các đại biểu Quốc hội Bắc Triều Tiên theo dự kiến sẽ thông qua những thay đổi nhân sự lãnh đạo với việc thay thế nhiều nhân vật có liên hệ với ông Chan Song-taek, người chú dưỡng của Kim Jong-un, từng là nhân vật lãnh đạo số 2 của chế độ nhưng đã bị cách chức và xử tử vào tháng 12 năm ngoái. Phiên họp của Quốc hội mới hôm nay diễn ra sau các cuộc bầu cử vào tháng trước, trong đó cử tri Bắc Triều Tiên chỉ có thể bầu cho các ứng cử viên do đảng chỉ định. Quốc hội Bắc Triều Tiên nhóm họp 2 năm một lần chỉ để thông qua các ngân sách hoặc các quyết định của đảng. Trong kỳ họp lần cuối vào tháng 4 2013, Quốc hội đã thông qua quyết định chính thức tuyên bố Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, một quy chế mà cả Hàn Quốc lẫn Hoa Kỳ đều không công nhận. Cuộc họp hôm nay của Quốc hội Bắc Triều Tiên cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với Seoul sau khi chế độ Kim Jong-un đưa ra nhiều lời đe dọa đáp lại cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn thường niên. Vào tháng trước, Bắc Triều Tiên đã bắn thử nghiệm rocket và tên lửa tầm ngắn, và tuần trước đã bắn khoảng 100 đạn pháo qua biên giới, khiến Hàn Quốc phải bắn trả.
Về vụ máy bay Malaysia mất tích lại có thêm hy vọng tìm kiếm hột đen. Chính quyền Úc ngày hôm nay thông báo đã dò được thêm hai tín hiệu âm thanh có thể liên quan đến chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích từ hơn một tháng nay. Các nhà điều tra hy vọng trong vài ngày tới có thể định vị được nơi có xác của chiếc Boeing 777.
Ông Angus Houston, phụ trách điều phối chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH370 tại Úc cho biết, chiều qua, đội tìm kiếm của nước này đã thu thêm được hai lần sóng âm thanh, một kéo dài 5 phút 32 giây và một lần kéo dài 7 phút. Các sóng âm này được cho là khá phù hợp với các đặc tính sóng của chiếc hộp đen máy bay và được định vị trong khu vực tìm kiếm đã thu hẹp hơn trước trên Ấn Độ Dương. Cuối tuần trước, thiết bị định vị của Hải quân Mỹ cũng đã thu được các tín hiệu được cho là tương thích với sóng hộp đen phát ra. Nhưng trong ngày Chủ nhật và thứ hai, các cuộc thăm dò không thu thêm được gì khiến mọi người lo ngại khả năng bình điện của hộp đen bị cạn sau 30 ngày nên không thể tiếp tục phát sóng. Tuy nhiên, kết quả mới thu được chiều tối qua lại làm lóe lên hy vọng tiếp cận được với chiếc hộp đen hoặc xác máy bay mất tích. Ông Angus Houston vẫn tỏ thận trọng trước báo giới tại Perth. Ông nói, xin trích, tôi nghĩ là chúng tôi đang tìm đúng khu vực, nhưng chúng tôi phải xác định được bằng mắt thường mảnh vỡ máy bay thì mới có thể khẳng định chắc chắn chiếc máy bay MH370 đang nằm ở khu vực nào.
Về hồ sơ Ukraine, Nga, Mỹ, châu Âu và chính quyền Kiev sẽ đối thoại với nhau vào tuần tới tại một thành phố của châu Âu để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Đông Tây trầm trọng nhất kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh.
Chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị cuộc họp bốn bên này, tuy cáo buộc Moscow đã gửi những kẻ khiêu khích và gián điệp đến gây hỗn loạn ở miền đông Ukraine, nơi có đa số dân là người nói tiếng Nga. Moscow đã không từ chối đề nghị của ông Kerry, nhưng muốn là đại diện của phe thân Nga cũng được dự. Tối qua, lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton thông báo sẽ dự cuộc họp vào tuần tới với các ngoại trưởng của Nga, Mỹ và Ukraine. Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cũng xác nhận cuộc họp này sẽ diễn ra vào cuối tuần tới tại châu Âu, nhưng chưa biết là tại thành phố nào. Trong khi đó, tình hình tại chỗ vẫn căng thẳng, phe ly khai thân Nga mà chính quyền Kiev gọi là những tên khủng bố và tội phạm vẫn chiếm giữ các trụ sở chính quyền tại nhiều thành phố ở miền đông Ukraine. Họ đòi tổ chức trưng cầu dân ý về một chế độ tự trị rộng rãi hơn, thậm chí về việc sáp nhập vùng này vào nước Nga. Nhưng để làm hòa dịu phần nào tình hình, phe thân Nga đêm qua đã trả tự do cho khoảng 60 người mà họ cầm giữ làm con tin tại trụ sở cơ quan an ninh Ukraine ở Lugansk sau các cuộc thương lượng với các dân biểu Ukraine. Các vụ đụng độ dữ dội bằng gạch đá và bom xăng đã xảy ra trong suốt nhiều ngày tại Kharkov, thành phố nằm cách biên giới Nga khoảng 50 km. Nhưng chính phủ lâm thời tại Kiev tìm đủ mọi cách để tránh thiệt hại nhân mạng, cho nên gần như đã để mặc cho những người biểu tình tự tung tự tác. Những vụ rối loạn này khiến người ta sợ sẽ tái diễn kịch bản Crimea, vùng đã bị sáp nhập vào Nga vào tháng trước sau một cuộc trưng cầu dân ý không được chính quyền Kiev lẫn phương Tây công nhận. Nhưng hôm nay Bộ Ngoại giao Nga khẳng định là Moscow không hề có ý định xua quân sang chiếm miền đông Ukraine và cho rằng mối quan ngại của Kiev và phương Tây về sự hiện diện của lực lượng Nga sát biên giới Ukraine là không có cơ sở.
Còn tại Pháp, tân Thủ tướng Manuel Valls ngày hôm nay hoàn tất việc thành lập nội các với việc bổ nhiệm các quốc vụ khanh và đặc biệt với việc gộp lĩnh vực ngoại giao, ngoại thương và du lịch vào một khối.
Ông Manuel Valls chiều nay sẽ bổ nhiệm hai hoặc ba quốc vụ khanh đặc trách các lĩnh vực ngoại thương, du lịch, phát triển, các vấn đề châu Âu, Pháp ngữ và người Pháp ở nước ngoài. Các quốc vụ khanh này sẽ làm việc cùng với Ngoại trưởng Laurent Fabius mà quyền hạn này được mở rộng thêm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958 tại Pháp, hai lĩnh vực ngoại thương và du lịch được chuyển từ Bộ Kinh tế sang Bộ Ngoại giao. Mục tiêu là nhằm tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế Pháp. Kể từ khi lên làm ngoại trưởng cho đến nay, ông Laurent Fabius vẫn chủ trương cái mà ông gọi là một nền ngoại giao kinh tế. Như vậy là kể từ nay, các tham tán kinh tế ở các đại sứ quán Pháp sẽ trực thuộc Bộ Ngoại giao, chứ không còn trực thuộc các bộ có liên hệ như nông nghiệp, tài chính, v.v. Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa hai bộ trưởng kinh tế và ngoại giao, trụ sở của Bộ Ngoại thương sẽ vẫn nằm ở Bercy, tức là trụ sở của Bộ Kinh tế Pháp. Không tính các quốc vụ khanh vừa được bổ nhiệm, nội các Manuel Valls chỉ bao gồm 16 bộ trưởng, gọn nhẹ hơn nhiều so với nội các gồm đến khoảng 40 bộ trưởng của cựu thủ tướng Jean-Marc Ayrault. Hôm qua, Thủ tướng Manuel Valls đã được Quốc hội Pháp bỏ phiếu tín nhiệm với 306 phiếu thuận và 239 phiếu chống sau khi ông trình bày các chính sách mà nội các của ông sẽ thi hành. Sáng nay, Phủ Tổng thống Pháp cũng đã loan báo bổ nhiệm một tổng thư ký mới của Điện Élysée, đó là ông Jean-Pierre Jouyet, thay thế cho ông Pierre-René Lemaire. Ông Jouyet là một nhân vật thân cận với Tổng thống xã hội François Hollande và đã từng giữ chức bộ trưởng dưới thời của Tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy. Tổng thư ký Điện Élysée là cộng sự viên thân cận nhất của Tổng thống và đây là một chức vụ có tính chất chiến lược bởi vì nhân vật này cố vấn cho Tổng thống về các vấn đề quốc phòng và ngoại giao.
Đàm phán giữa các cường quốc và Iran về hồ sơ hạt nhân của chính quyền Tehran đang diễn ra tại Vienna, nước Áo, đạt được các tiến bộ đáng kể. Điều này cho phép các bên hy vọng có thể bắt đầu soạn thảo văn kiện thỏa thuận cuối cùng.
Hôm qua, sau ngày đầu đàm phán ở cấp thứ trưởng với nhóm nước 5+1 gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga và Đức đại diện đoàn Iran, ông Abbas Araghchi cho biết các bên đã rút ngắn được khác biệt trên một số vấn đề. Đây là phiên đàm phán thứ ba kể từ khi Tehran chấp nhận hồi tháng 11 cho ngừng các hoạt động trong chương trình hạt nhân để đổi lại việc quốc tế gỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế. Cuối ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Catherine Ashton đại diện cho nhóm nước 5+1 sẽ có họp báo để kết luận phiên đàm phán. Với tiến bộ đạt được trong phiên họp này, hai bên hy vọng có thể phác thảo một thỏa thuận cuối cùng cho phiên đàm phán lần tới dự kiến vào tháng 5 năm nay. Thỏa thuận cuối cùng trên nguyên tắc sẽ xóa bỏ tất cả các trừng phạt đối với Iran, đổi lại Tehran phải bảo đảm chắc chắn có thể kiểm định được là Iran từ bỏ ý đồ chế tạo bom hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Ukraine có thể buộc Mỹ phải xem xét lại sự hiện diện quân sự ở châu Âu. Các hoạt động quân sự của Nga tại bán đảo Crimea có thể dẫn đến việc xem xét lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở châu Âu. Đó là tuyên bố của ông Derek Chollet, phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Phát biểu tại tiểu ban quân lực của Hạ viện ngày hôm qua, ông Chollet cho rằng các hành động quân sự của Nga tại châu Âu và vùng Trung Á có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ xem xét lại các lực lượng quân sự và nhu cầu của mình trong việc triển khai tập trận và huấn luyện trong khu vực. Tuy nhiên, quan chức này nói rõ là Washington không tìm cách đối đầu với Moscow. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu đã giảm mạnh từ hai thập niên qua. Hiện nay có 67.000 binh sĩ Mỹ đồn trú ở châu Âu, chủ yếu tại Đức với 40.000 quân, ở Ý có 11.000 và Anh là 9.500. Vào cuối năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ có tới 285.000 quân tại châu lục này. Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết việc xem xét lại kế hoạch triển khai lực lượng quân sự ở châu Âu sẽ ra sao, nhưng hiện nay Washington đang phải đối mặt với các cắt giảm mạnh về ngân sách quốc phòng, cùng lúc phải tái bố trí một phần lực lượng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang khu vực này được coi là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama. Sau khi tố cáo Nga can thiệp quân sự bất hợp pháp vào Ukraine, ông Chollet nhận định rằng hành động của Moscow đã làm thay đổi cảnh quan an ninh tại châu Âu và gây ra mất ổn định cho khu vực biên giới của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO. Để trấn an các nước Đông Âu thành viên NATO, Hoa Kỳ đã cho triển khai thêm 6 máy bay tiêm kích ném bom F-15 tại các nước Baltic, điều 12 máy bay F-16 và 3 máy bay vận tải sang Ba Lan. Trong những ngày tới, khu trục hạm phóng tên lửa USS Donald Cook sẽ có mặt tại Biển Đen. Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo việc những người biểu tình thân Nga chiếm giữ các trụ sở chính quyền tại Donetsk và Kharkov ở miền đông Ukraine là rất đáng quan ngại. Và đây không phải là những cuộc biểu tình tự phát. Hành động của Nga tại miền đông Ukraine rõ ràng là một sự leo thang rất nghiêm trọng. Thế nhưng áp lực của Moscow không dừng lại tại Ukraine và có tác động đến các lãnh thổ lân cận. Quân đội Nga có mặt tại Moldova. Lực lượng này, về mặt lý thuyết, đảm trách duy trì hòa bình, sẽ ủng hộ vùng Transnistria ly khai. Hoa Kỳ lo ngại về tình hình an ninh tại châu Âu trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương tỏ ra bất lực và kém hiệu quả. Ngày hôm qua, sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp François Hollande tại Paris, Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen cho biết, chúng tôi không thảo luận giải pháp quân sự, nhưng nếu Nga tiếp tục can thiệp vào Ukraine, tôi dự tính là các trừng phạt kinh tế sẽ được đưa ra nhắm vào Moscow. Cuộc khủng hoảng Ukraine buộc liên minh phải thúc đẩy nhanh cải cách, tích cực chuẩn bị cho kế hoạch phòng thủ chung trong tương lai. Cụ thể là khả năng phối hợp tác chiến tốt hơn giữa quân đội của 28 thành viên và củng cố khả năng hợp tác trong lĩnh vực tình báo, phòng thủ tên lửa, kiểm soát không phận và vận tải hàng không. Tổng thư ký NATO cũng hối thúc các thành viên gia tăng ngân sách quốc phòng để duy trì bộ máy quân sự có hiệu quả. Thế nhưng, cuối cùng, lãnh đạo NATO vẫn đưa ra kết luận thể hiện sự trông cậy của liên minh vào Hoa Kỳ. Căng thẳng với Nga cho thấy cam kết rất rõ ràng của Mỹ đối với an ninh tại châu Âu. Trong thời gian qua, tại Mỹ có nhiều tiếng nói kêu gọi chính quyền Obama chú trọng hơn đến việc bảo đảm an ninh cho châu Âu, đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thị Minh phụ trách, sau đó là tạp chí khoa học. Dịch sốt xuất huyết Ebola tại miền Tây Châu Phi nguy hiểm đến mức nào? RFI phỏng vấn nhà sinh học Jean-Claude Manigera thuộc Viện Pasteur. Sau đây là phần tin bổ sung. Tại châu Mỹ Latin, chính phủ Venezuela khởi động cuộc đối thoại để tháo ngòi nổ làn sóng phản kháng. Sau 2 tháng liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính phủ khiến 39 người chết và gần 700 người bị thương, chính quyền Venezuela và phe đối lập ngày hôm qua đã phải ngồi với nhau để tìm giải pháp cho cuộc xung đột xã hội đang ngày càng trở nên quyết liệt và bạo lực hơn. Phiên họp đầu tiên được đánh dấu bằng những bất đồng gay gắt khiến các bên không thể thảo luận được vấn đề gì mà chỉ tập trung tố cáo lẫn nhau. Thông tin viên của đài RFI tại Caracas gửi về bài tường trình sau đây.
Le président Nicolas Maduro en parlait depuis deux mois.
Tổng thống Nicolas Maduro đã đề cập đến từ nhiều tháng qua, nhưng cuối cùng thì đối thoại vẫn không mang lại kết quả như mong đợi. Trong cuộc họp kín hôm 8 tháng 4 dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các quốc gia Nam Mỹ, chính phủ Venezuela và đối lập chỉ đi được đến đồng ý với nhau về ngày cho cuộc họp sắp tới. Mỗi bên đã giới thiệu quan điểm lập trường của mình nhưng thảo luận đã không diễn ra. Cuối cùng, phe đối lập quyết định duy trì áp lực. La Mesa de la Unidad Democrática, liên minh các đảng đối lập, thông qua Tổng thư ký Ramón Avellano, chỉ nhắc đến một cuộc họp thăm dò, trong khi lãnh đạo đối lập chính Enrique Capriles một lần nữa chỉ trích mạnh mẽ chính phủ về tình trạng lạm phát và mất an ninh tại Venezuela. Ông Enrique Capriles không đến họp nhưng qua Twitter, ông đề nghị những người ủng hộ tiếp tục phong trào phản kháng. Không có gì ngạc nhiên, nhà đối lập cực đoan bà Maria Corina Machado đã tuyên bố không muốn chấp nhận một cuộc đối thoại chỉ phục vụ thiết lập chế độ độc tài. Phiên họp mới diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai với hy vọng để bắt đầu thực sự đối thoại.
Simon Pellerech, Caracas, RFI.
Về kinh tế hôm nay, hãng Toyota của Nhật Bản, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới, thông báo đã phải thu hồi hơn 6 triệu xe trên toàn thế giới về để sửa chữa vì những lý do kỹ thuật. Trong số hơn 6 triệu xe hơi cần được thu hồi để sửa chữa, khoảng 2,34 triệu lưu hành tại Bắc Mỹ, phần còn lại là ở các nước Nhật Bản, châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Hơn một nửa số xe máy, tức là 3,5 triệu chiếc, có vấn đề về túi khí an toàn, tức là bộ phận này có thể bị hỏng hóc. Cách đây vài năm, Toyota đã phải triệu hồi hơn 9 triệu xe vào cuối tháng 2009 và đầu 2010 do các vấn đề trục trặc về bàn đạp chân ga. Chính vụ này đã khiến Toyota đã phải chấp nhận thanh toán số tiền phạt 1,2 tỷ đô la trong một thỏa thuận với tư pháp Hoa Kỳ sau khi hãng này bị hàng trăm nạn nhân và thân nhân của họ phát đơn kiện. Bên công tố cáo buộc Toyota đã nói dối và che giấu khuyết tật sản xuất nói trên, khiến xảy ra rất nhiều tai nạn.
Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 11 tháng 3 vừa qua, đại đa số người dân trên bán đảo Crimea đã bỏ phiếu để được sáp nhập vào nước Nga. 7 ngày sau đó, Crimea chính thức trở thành vùng đất tự trị thuộc Liên bang Nga. Kịch bản được Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị rất kỹ lưỡng đó đang có cơ tái diễn ở các vùng miền đông Ukraine. RFI phỏng vấn bà Marie Mangras, nhà nghiên cứu chính trị học tại Viện Khoa học Quốc gia Pháp. Xin chào bà Marie Mangras. Donetsk, Kharkov, Luhansk, từ nhiều ngày qua, tại các thành phố lớn nói trên, ở phía đông Ukraine, những nhóm ly khai rất tích cực. Họ tấn công vào các trụ sở chính quyền. Những việc như vậy đã từng diễn ra ở Simferopol hồi đầu tháng 3. Giờ đây, tại Donetsk, các nhóm thân Nga tuyên bố lập nước Cộng hòa tự trị, đồng thời quyết định tổ chức trưng cầu dân ý. Kịch bản Crimea có thể lặp lại được chăng?
Il faut d'abord dire que les séparatistes ukrainiens se sont tout ça est organisé par Moscou.
Những sự kiện cho những nhóm ly khai Ukraine đang tiến hành đều có bàn tay của Nga, giống như ở Crimea. Có điều là tại Crimea, quân đội Nga đã hiện diện tại chỗ vì bán đảo Crimea có căn cứ quân sự của Nga từ trước đó rất lâu rồi. Không phải toàn bộ người dân Donetsk chống lại Kiev, mà ở đây chỉ có một vài chục người và rất có thể họ thuộc đội quân tinh nhuệ đến từ Nga đã chiếm một cách bất hợp pháp các trụ sở chính quyền.
Vậy theo bà, đây có phải là diễn biến tiếp theo của kịch bản mà ông Vladimir Putin đã dự trù cho Ukraine?
Le scénario de Vladimir Poutine, il est simple.
Kịch bản của Vladimir Putin đơn giản là làm cho Ukraine trở nên không lãnh đạo được, tức là gieo rắc xung đột bên trong nước, lật đổ chính quyền bằng cách sử dụng các nhóm người có vũ trang, thường là những người bịt mặt, để người ta không nhận biết được họ là chân quân hay là lính tinh nhuệ Nga. Song song đó là lật đổ về mặt kinh tế, ngăn cản để Ukraine không còn vận hành về kinh tế một cách bình thường vì giá hơi đốt đã được tăng lên 80%, và như vậy Ukraine không có khả năng thanh toán tiền khí đốt. Điều cần phải hiểu rõ đó là Putin không phát động một cuộc chiến tranh cổ điển ở Ukraine, bởi vì ông ta biết là làm như vậy thì ngay lập tức sẽ vấp phải sự đáp trả vừa từ phía quân đội Ukraine, đồng thời cả từ phía NATO. Như vậy, ông Putin sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và cả một số văn kiện mà Nga đã ký với châu Âu trong những năm 90 về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Vì thế, mối nguy đối với Ukraine không phải là một cuộc xâm lược cho quân đội chính quy của Nga tiến hành, nhưng nguy hiểm nằm ở chỗ gây hỗn loạn dẫn đến lật đổ và làm cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5 tới ở Ukraine diễn ra trong điều kiện bất ổn nhất để cho tính chính đáng của tổng thống được bầu lên từ cuộc bầu cử này bị suy giảm.
Et que la légitimité du nouveau président élu ukrainien soit faible.
Việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi đối thoại với tất cả các tác nhân liên quan theo bà có thể gọi là một tuyên bố có ý nhằm làm dịu tình hình được không ạ?
Il faut surtout pas accepter ce que propose Sergei Lavrov qui est tout aussi.
Không nên chấp nhận điều mà ông Sergei Lavrov đề nghị. Ông này cũng cứng rắn không kém gì Vladimir Putin, bởi vì ông ta cũng không muốn thương lượng riêng với chính phủ Kiev mà chỉ muốn thương lượng với chính quyền Ukraine cùng với những người gọi là đại diện các tỉnh miền đông. Như thế thì có nghĩa là đã chấp nhận Ukraine không còn là một nước có chủ quyền và các tỉnh đang bị phá vỡ. Như vậy, hiển nhiên đề nghị của Lavrov là không thể chấp nhận được. Còn lập trường của châu Âu, của NATO, tất nhiên là Kiev vẫn luôn là thủ đô của toàn bộ đất nước Ukraine.
Et la position européenne, la position de l'OTAN, c'est bien entendu que c'est Kiev est toujours la capitale de l'ensemble de l'Ukraine.
NATO kêu gọi Nga lui quân đang tập trung sát biên giới với Ukraine. Ở đây, một lần nữa, vẫn là diễn văn đã được nghe từ các cộng đồng quốc tế, để rồi cuối cùng vẫn bất lực.
Bất lực hay không, tôi không rõ. Hiện giờ chúng ta đã có khả năng bày tỏ rất rõ ràng với nước Nga rằng chúng ta không chấp nhận việc sáp nhập Crimea. Cộng đồng quốc tế không công nhận việc sáp nhập Crimea. Vậy thì chúng ta có thể buộc quân đội Nga phải lùi xa biên giới.
Vậy thì bằng cách nào?
Tôi cho rằng cách duy nhất đó là ủng hộ tích cực Ukraine và chống lại sự tuyên truyền của Nga.
Và cả về mặt kinh tế nữa chứ.
Tất nhiên là cả về mặt kinh tế, bởi vì người Nga đang cố nhấn chìm nền kinh tế Ukraine. Vì thế không có gì phải hoài nghi là lúc này chúng ta phải mang lại cho Ukraine sự hợp tác kinh tế tối đa và chống lại sự tuyên truyền của Nga. Cần phải nói là những gì đang diễn ra ở Donetsk, Kharkov và nhiều thành phố miền đông Ukraine chính là những hành động cho Moscow suối bẫy, chứ không phải ý nguyện tự do của dân chúng.
C'est pas l'expression libre de la population.
RFI.
RFI.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9500 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với phần 2 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Indonesia bầu cử nghị viện, phe đối lập có nhiều khả năng thắng lớn. Lại có thêm hy vọng cho cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Khủng hoảng Ukraine, Nga, Mỹ, châu Âu và chính quyền Kiev sẽ đối thoại với nhau vào tuần tới. Tân Thủ tướng Pháp hoàn tất việc thành lập nội các. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine có thể buộc Mỹ phải xem xét lại sự hiện diện quân sự ở châu Âu. Kịch bản Crimea không thể tái diễn ở miền đông Ukraine. RFI phỏng vấn bà Mary Mandras, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Trong bối cảnh tình hình giữa Ukraine và Nga đang căng thẳng hiện nay, nhật báo Le Monde trong bài xã luận mang tựa đề Moscow đẩy Ukraine rơi vào hỗn loạn đã nhận định kịch bản quen thuộc một cách tệ hại. Quen thuộc đến cả những chiếc nón trùm đầu che đi khuôn mặt của những người vũ trang tấn công vào các tòa nhà chính phủ hôm thứ Hai 7 tháng 4 tại ba thành phố miền đông Ukraine.
Theo tờ báo, chưa đầy một tháng sau khi Nga sát nhập Crimea, châu Âu không còn có thể biện hộ là bị bất ngờ trước việc những người ly khai thân Nga tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và loan báo một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5 tới về tương lai của khu vực.
Trong khi huy động đông đảo quân lính ở biên giới phía đông Ukraine, Nga biện bạch là không muốn tràn vào các khu vực Donbass, nơi tập trung thiểu số người nói tiếng Nga ở Ukraine. Có lẽ về điểm này thì Moscow nói thật. Le Monde nhận định, xâm lăng miền đông Ukraine đối với Moscow là một hoạt động quân sự và chính trị phức tạp hơn việc chiếm đóng Crimea nhiều. Dân cư ở đây không thuần nhất, người Nga sẽ gặp phải sự kháng cự thực sự của người Ukraine và Nga không có căn cứ quân sự nào tại đây. Tuy vậy, những dấu hiệu cho thấy các vụ manh động này do Nga xúi giục là hiển nhiên, như Nhà Trắng cũng đã khẳng định. Vậy ông Vladimir Putin muốn gì? Mục tiêu thực tế của ông ta ngày càng rõ hơn. Điện Kremlin không muốn thấy một nước Ukraine dân chủ và thân châu Âu ngay sát nách của mình. Không muốn Ukraine thành công bởi vì như thế sẽ trở thành hình mẫu để nhìn vào mà áp dụng tại Nga. Để đảm bảo cho sự thất bại của Kiev thì phải bắt đầu bằng việc ngăn trở cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng 5 tới.
Đó là vì việc bầu cử tổng thống bằng phương pháp phổ thông đầu phiếu sẽ là một giai đoạn chủ chốt trong việc hợp pháp hóa cuộc cách mạng ở Kiev và sự ổn định tình hình chính trị Ukraine. Còn nếu ngăn cản không được thì ít nhất phải phá rối cho cuộc bầu cử không thể tiến hành suôn sẻ bằng cách gieo rắc hỗn loạn ở miền đông.
Một mục tiêu khác của Moscow lần này thì được thú nhận, đó là việc biến Ukraine thành một liên bang. Yêu sách này, theo Le Monde, không thể chấp nhận được. Hơn nữa, bản thân nước Nga vốn áp dụng một dạng thức liên bang tập trung hóa quyền lực một cách kỳ lạ, không có tư cách gì để đi chạy một bài học về quyền hiến định, sự chọn lựa kiểu nhà nước nào và quyết định về chủ quyền mà chỉ có người Ukraine mới có thể định đoạt được. Le Monde đặt câu hỏi, vậy châu Âu muốn gì? Và tự trả lời, muốn xuất hiện ở phía đông Liên hiệp châu Âu, một đất nước 45 triệu dân, ổn định và dân chủ. Đối diện với những con người che mặt của tình báo Nga, châu Âu phải hành động một cách quang minh chính đại. Cần phải đi đến với Ukraine, có thật nhiều cuộc tiếp xúc, đưa ra những phái đoàn, những chuyến thăm của các chân biểu 28 nước châu Âu. Bên cạnh đó là việc gửi hàng ngàn quan sát viên đến Ukraine hôm 25 tháng 5 tới, cung cấp các chuyên gia cho chính phủ Kiev về dự án đảng quyền, thu hồi tiền bạc cho bọn tham nhũng vơ vét đang gửi trong các ngân hàng, hỗ trợ công việc của các nhà đấu tranh dân chủ trong xã hội dân sự. Tóm lại là chống lên một điệu nhạc mới thay vì để cho ầm vang tiếng những gót chày đinh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, trên một diễn đàn của báo Le Figaro, bài viết của Tổng thư ký NATO, ông Ander Fogh Rasmussen nhấn mạnh rằng, xin trích, NATO sẵn sàng đáp trả Nga. Ông cũng nhắc đến tầm quan trọng của mối liên hệ giữa các nền dân chủ tự do Bắc Mỹ và châu Âu.
Ông Rasmussen nhắc lại thời điểm 65 năm về trước, cũng vào tháng 4, Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, đã ra đời trong một thế giới dày đặc hiểm nguy. Chiếc bóng của Liên Xô trải dài lên châu Âu và 12 quốc gia bên này và bên kia đại dương đã quyết định cùng hợp tác để bảo vệ nền an ninh chung. Theo với thời gian, bây giờ NATO gồm 28 quốc gia bảo vệ 1 tỷ người, đóng góp vào sự ổn định của thế giới. Nhưng theo ông, chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới nguy hiểm với những rủi ro còn phức tạp và bất ngờ hơn 65 năm về trước. Một số nguy cơ là mới mẻ như hỏa tiễn và tấn công tinh học, số khác xưa như trái đất, chẳng hạn mưu toan dùng vũ lực vẽ lại đường biên giới. Điều không hề thay đổi là những cam kết của NATO về các giá trị và lý do tồn tại của mình, đoàn kết làm nên sức mạnh. Sự đoàn kết này, theo ông Rasmussen, rất rõ ràng trong câu trả lời trước vụ Nga tấn công bất hợp pháp vào Ukraine, vi phạm luật pháp quốc tế. NATO đã tăng gấp đôi số phi cơ tiêm kích, giám sát không phận các nước vùng Baltic, tuần tiễu trên bầu trời Ba Lan và Romania với các máy bay radar AWACS, và các đồng minh cũng tăng cường sự hiện diện tại Hắc Hải. Tổng thư ký NATO cho biết sẵn sàng sử dụng những biện pháp bổ sung, kể cả cập nhật kế hoạch quốc phòng, tăng thêm nhiều cuộc tập trận và huấn luyện. NATO đã tăng thêm hỗ trợ cho Ukraine và các đối tác khác trong khu vực, ngưng mọi hợp tác với Nga. Không có thành viên NATO nào muốn quay lại với thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng khi thấy Nga muốn chia cắt châu Âu thành nhiều vùng ảnh hưởng thì không thể làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra cả. Ông Ander Fogh Rasmussen cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy vấn đề quốc phòng là quan trọng hơn bao giờ hết, và mỗi quốc gia thành viên cần phải đầu tư vào một cách thích ứng, từ thiết bị hiện đại đến tăng cường huấn luyện và hợp tác. Theo ông, tuy đây là một thử thách trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhưng nếu không đầu tư ngay từ bây giờ thì về lâu về dài sẽ phải trả giá đắt hơn cho sự mất an ninh.
Nhìn sang Nhật Bản, Nhật báo Công giáo La Khoa quan tâm đến việc tòa án tối cao Philippines công nhận đạo luật về việc miễn phí các biện pháp ngừa thai là hợp hiến. Giáo hội Công giáo Philippines vốn chống lại đạo luật này, cam đoan sẽ tôn trọng quyết định của tòa án, mà theo tờ báo, đây cũng là một thắng lợi chính trị của Tổng thống Aquino.
Đạo luật này quy định miễn phí các phương tiện ngừa thai như bao cao su, thuốc ngừa thai, v.v. và giáo dục giới tính trong nhà trường. Luật buộc phải đào tạo các nhân viên xã hội về kế hoạch hóa gia đình, hợp pháp hóa chăm sóc y tế sau khi phá thai, trong lúc phá thai và ly dị vẫn đang bị cấm đoán tại Philippines. Dân biểu Essen Lachman, người chủ trương dự luật trên, tỏ ý hoan nghênh. Ông nói, quyết định của tòa án khẳng định việc tách biệt giáo hội với nhà nước trong các vấn đề như y tế và phát triển kinh tế đi kèm với tiến bộ xã hội. Phía giáo hội kêu gọi giáo dân tôn trọng quyết định trên, tuy vẫn nhấn mạnh tiếp tục coi trọng tính chất thiêng liêng của sinh mạng con người. Giáo hội Philippines vẫn hướng về các khế ước xã hội, chống nghèo đói và tham nhũng, tiếp tục hỗ trợ cho tiến trình hòa bình với phe nổi dậy Hồi giáo ở Mindanao.
Còn tại Pháp, tất cả các báo xuất bản tại Paris ngày hôm nay đều chú ý đến bài diễn văn quan trọng của tân thủ tướng Manuel Valls đọc trước Quốc hội chiều qua. Tờ La Croix chạy tựa chẳng nhất, Manuel Valls hứa hẹn hiệu quả. Nhật báo Kinh tế L'Echo thì quan tâm đến một Valls không cấm kỵ, hàng tựa chẳng nhất, với tựa đề trang trọng là Manuel Valls chủ trương hỗ trợ các doanh nghiệp.
Tờ báo cánh hữu Le Figaro nhận xét đó là dấu ấn của ông Hollande, nhưng theo cung cách của Valls. Nhật báo Cộng sản L'Humanité chạy tích trang nhất, nội các Van, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng sự ngờ vực vẫn tồn tại. Tờ báo Thiên tả Libération nhận định ở trang trong, Manuel Van nói thẳng nói thật nhưng có chọn lọc.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học với đề tài dịch sốt xuất huyết Ebola tại miền Tây Châu Phi nguy hiểm đến mức nào. RFI phỏng vấn nhà sinh học Jean-Claude Manigera, Viện Pasteur.
Kính thưa quý vị, kể từ đầu năm đến nay, bệnh dịch Ebola bùng phát tại miền Tây Châu Phi khiến 111 người tử vong. Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đây là một trong các đợt dịch đáng sợ nhất kể từ khi virus xuất hiện cách nay gần 40 năm. Theo Phó Tổng Thư ký Tổ chức Y tế Thế giới Keiji Fukada, thì cần phải từ 2, 3 đến 4 tháng nữa mới có thể đánh giá được liệu dịch Ebola có được dập tắt hay không. Tại Guinea, trung tâm của dịch có 157 trường hợp nhiễm virus khiến 101 người qua đời, trong đó riêng tại thủ đô Conakry có khoảng 20 trường hợp. Nước thứ hai có nhiều người bị mắc là Liberia với 21 trường hợp mắc bệnh, trong số đó 11 người đã qua đời. Ngoài hai quốc gia nói trên, có một số người khác cũng bị nghi ngờ là nhiễm bệnh. Tại Sierra Leone, ở Mali có 9 trường hợp bị nghi ngờ nhưng chưa có xét nghiệm khẳng định. Ebola là virus được phát hiện từ năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở miền Trung Châu Phi. Kể từ đó, dịch diễn ra nhiều lần, chủ yếu tại khu vực này. Một số đợt dịch gây tử vong rất cao, tới 90% người nhiễm virus. Lần dịch nghiêm trọng nhất xảy ra tại Uganda, miền Đông Châu Phi vào năm 2000 khiến 425 người mắc bệnh, trong đó khoảng một nửa đã qua đời. Bệnh này do virus gây ra thông qua các động vật hoang dã và có thể lan truyền trực tiếp từ người sang người. Theo các chuyên gia, việc cách ly người bệnh với bên ngoài là phương tiện duy nhất để chặn đứng con đường lan truyền của virus. Hiện tại, chưa có bất cứ vaccine và phương thức đặc hiệu nào để điều trị được virus Ebola. Đây là lần đầu tiên dịch Ebola bùng phát tại miền Tây Châu Phi với quy mô lớn, cách khoảng 2.500 cây số so với địa bàn truyền thống của virus này. Nhiều quốc gia láng giềng của Guinea đã triển khai các ekip vệ sinh an toàn tại vùng biên giới và tiến hành các chiến dịch đánh động dân chúng và phòng ngừa. Senegal vào ngày 30 tháng 3 đã đóng cửa biên giới với nước láng giềng Guinea để ngăn chặn mọi con đường lan nhiễm virus. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, hãng thông tấn AFP loan tin các ekip y tế Pháp đã có mặt tại sân bay Conakry, thủ đô Guinea, để kiểm tra việc ngăn chặn nguy cơ virus Ebola tràn sang Pháp qua đường hàng không. Tuy nhiên, hiện tại chưa có quyết định cấm đi lại nào được ban bố. Dịch bệnh Ebola gây nhiều hoảng sợ trong dân chúng địa phương. Tại Macenta, một trong hai thành phố miền Nam Guinea nơi dịch bệnh được phát hiện, dân cư địa phương đã tấn công vào cơ sở y tế do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới lập ra để chăm sóc người bị nhiễm virus. Vào ngày 4 tháng 4, dân cư địa phương nổi giận sau khi lan truyền các tin đồn không chính xác. Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa virus đến địa phương này để cung cấp một số thông tin về dịch bệnh Ebola, mức độ nguy hiểm và cách đối phó. Chương trình tạp chí y tế của RFI có cuộc đàm thoại với nhà sinh học Jean-Claude Manuguera, phụ trách bộ phận can thiệp khẩn cấp của Viện Pasteur Paris, và bà Marie-Christine Ferry, phụ trách bộ phận cấp cứu của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới. Cuộc phỏng vấn của RFI được thực hiện hai hôm trước khi nhà sinh học Jean-Claude Manuguera, Viện Pasteur, tới Guinea để tham gia vào chiến dịch ngăn chặn virus Ebola. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn. Trước hết, nhà sinh học Jean-Claude Manuguera cho biết các triệu chứng chủ yếu của bệnh Ebola là gì.
Ça peut se confondre au début avec beaucoup de maladies infectieuses, notamment des maladies virales. Le départ.
Thoạt tiên, ta có thể nhầm lẫn bệnh này với nhiều bệnh nhiễm trùng khác, đặc biệt là các bệnh do virus. Bệnh bắt đầu với các triệu chứng không đặc thù như sốt, đau đớn, khó chịu. Thoạt tiên, khó mà biết bệnh này tiến triển như thế nào. Sau đó, triệu chứng đặc thù của bệnh do virus Ebola gây ra là mất dịch, biểu hiện qua việc xuất huyết và ho khạc ra máu. Đặc trưng của hội chứng do virus Ebola là xuất huyết.
Tiếp theo đây, ông cho biết thêm con đường lan truyền của virus này.
Alors non, c'est un virus qui n'est pas un virus qui se transmet par voie aérienne. C'est un virus alors qu'il y a
virus này không phải lan truyền qua đường không khí. Tuy nhiên, cần phải chú ý, nếu một ai đó mang virus khạc ra máu thì người khác hoàn toàn có thể bị lây nhiễm vì dính phải virus, nhưng hoàn toàn không có chuyện virus loan truyền qua hơi thở. Chính vì vậy, đây là một loại virus mà chúng ta có thể ngăn chặn được vì đây là bệnh qua tiếp xúc với người mang mầm bệnh hoặc những đồ vật mang mầm bệnh. Bệnh này cũng không lây qua trung gian mũi. Nếu không, dịch bệnh sẽ lan truyền mạnh hơn so với những đợt dịch mang tính thời điểm.
Infection, il faut un contact avec des matières souillées, soit avec une personne couverte, soit avec du matériel souillé.
Theo ông, để phòng bệnh, trước hết cần phải tránh những hành động để virus lan truyền. Việc thứ nhất là tránh ăn thịt động vật hoang dã, thận trọng với các trường hợp đang bị nghi ngờ khi tiếp xúc với những người bệnh hay người chết. Khi virus đã lây nhiễm, thì biện pháp phòng chống duy nhất là sử dụng các đồ dùng bảo hộ. khi ta phải chăm sóc những người có khả năng bị nhiễm virus, cần phải có găng, mặt nạ, kính bảo vệ và quần áo bảo hộ để tạo nên một bức tường chắn giữa người bệnh và bản thân mình. Về mặt quan hệ con người thì sử dụng các đồ dùng bảo hộ như vậy có vẻ là phi nhân đạo, nhưng đây là biện pháp duy nhất để có thể bảo vệ được chúng ta. Về tuổi đời của loại virus hiểm ác này, nhà sinh học cho biết thêm.
Alors je vous réponds très franchement, je ne sais pas. En fait, un des thèmes de recherche de mon unité c'est.
Thành thực mà nói, tôi không biết. Một trong những mục tiêu nghiên cứu của cơ sở chúng tôi là khả năng sống còn của mầm bệnh ở bên ngoài vật chủ. Nhưng tôi không có thông tin gì về tuổi đời của virus này. Có thể nói đây là trường hợp của virus được bọc thành kén. Gọi như thế là sau khi rời khỏi tế bào nhiễm bệnh, virus này tự khoác cho mình một vỏ bọc bằng chất lỏng. Trong hình thức này, virus có thể sống tiếp trong môi trường bẩn có protein, đặc biệt là máu. Vì vậy, đối với tất cả các bề mặt tiếp xúc với các chất lỏng từ cơ thể người bệnh đều phải được rửa sạch, tẩy trùng, chứ không thể nghĩ rằng với thời gian virus sẽ tự chết.
Ebola là một loại virus cực kỳ nguy hiểm vì không có vaccine và chữa trị đặc hiệu. Nhưng mặt khác, theo nhà nghiên cứu Viện Pasteur, cần phải đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de nouveaux cas, et donc là, c'est ça qui donne la tendance. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour savoir quelle est la tendance.
Cần phải nói rằng, không chỉ trong dịch bệnh Ebola, mà với tất cả các dịch bệnh khác, người ta lấy tổng số những trường hợp tử vong, và mỗi lần có con số mới thì đều là tin xấu, vì số lượng luôn tăng. Điều quan trọng là phải xem xét số lượng các trường hợp mới mắc bệnh. Hiện tại còn hơi sớm để có thể nhìn thấy xu hướng diễn biến của dịch bệnh. Phải đợi thêm nhiều tuần lễ nữa mới có thể đưa ra nhận định. Về số lượng lần dịch, đây là lần thứ 26 dịch Ebola bùng phát được ghi nhận kể từ năm 1976. Các lần dịch phát có những mức độ ảnh hưởng khác nhau. Số lượng người mắc bệnh từ khoảng vài chục đến 430 trường hợp là tối đa. Đây là các đợt dịch có số lượng người chết giới hạn so với các bệnh do virus khác, so với bệnh sốt rét chẳng hạn, sida hay bệnh sốt xuất huyết. Như vậy, cũng cần phải tương đối hóa dịch bệnh này. Các dịch bệnh này nhìn chung sẽ tự dừng lại. Một điều hơi đáng lo ngại là lần này ta có những ổ bệnh tương đối cách xa nhau, đặc biệt là có những trường hợp mắc bệnh ở Conakry, thủ đô Guinea. Đây là một điểm mới. Điều này gây lo ngại, rõ ràng là như vậy. Nhưng nhìn chung, đây là một loại dịch bệnh mà chúng ta có thể bao vây ngay được tại chỗ.
Có mặt tại chỗ với tư cách là người điều phối việc can thiệp khẩn cấp, bà Marie-Christine Ferry, đại diện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, cho biết cụ thể về tình hình đối phó trên thực địa.
Điều đáng lo ngại không chỉ là số lượng trường hợp tử vong, mà hiện tại ở nhiều thành phố đã có những người bị mắc bệnh. Sự phân bố rải rác của các trường hợp mắc bệnh gây lo ngại, khiến phải lập ra nhiều ekip y tế để làm việc khắp nơi. Việc đáp ứng được các yêu cầu là khó khăn hơn. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới của chúng tôi đã can thiệp trong nhiều đợt dịch bệnh Ebola. Chúng tôi đã có được nhiều kinh nghiệm qua các lần đối phó. Chúng tôi có một bộ dụng cụ đặc thù để đáp ứng với dịch bệnh này. Chúng tôi đã cử một loạt các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như bác sĩ, y tá, chuyên gia vệ sinh, nhà nhân học, dịch tễ học. Chúng tôi đã xây dựng 3 trung tâm xử lý để cho những người có vấn đề đến được chăm sóc ban đầu, ngay cả khi không có điều trị. Việc có được các điều trị đúng tiêu chuẩn và đàng hoàng là rất quan trọng. Chúng ta thấy đối với một số người bệnh, việc tiếp đủ nước, chăm sóc các triệu chứng là đủ để cho họ sống sót, cơ thể tự sản xuất các kháng thể để chống lại virus này. Một số người bệnh đã có thể sống sót bằng cách này.
Về những khó khăn trong việc đối phó với bệnh dịch, bà Marie-Christine Ferry cho biết thêm.
Trước hết, không có điều trị đặc hiệu và có những trận dịch 9 trên 10 trường hợp tử vong về mặt tâm lý rất nặng nề. Đối với các gia đình tất nhiên là như vậy, nhưng cũng là đối với cả những người làm công việc chăm sóc. Điều quan trọng nhất là trấn an cư dân tại chỗ, vì nếu sự hoảng loạn xâm chiếm thì đó là điều tồi tệ nhất, vì mọi người sẽ không muốn đến các trung tâm, ở lại nhà mình và việc lây nhiễm sẽ tiếp tục. Một khó khăn nữa là phải đi đến tất cả mọi điểm báo động để xác định các trường hợp nghi vấn, đôi khi phải đi bộ vượt rừng để tới nơi. Sau khi xác định được các trường hợp như vậy, phải tiếp tục theo dõi các triệu chứng đầu tiên. Khi đó, phải đưa những người này đến phòng quan sát và nhờ phòng thí nghiệm tại chỗ xem người đó có nhiễm virus hay không. Các phương tiện hiện đại cho phép trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ xác định xem người bệnh có nhiễm virus hay không. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy không có virus, những người này có thể trở về nhà.
Về lý do vì sao cho đến nay vẫn chưa có vaccine đặc hiệu để trị virus Ebola, nhà sinh học viện Pasteur giải thích.
Alors d'abord, c'est parce qu'il faut savoir que les ressources dans le monde sont limitées et donc les efforts se portent sur les maladies les plus importantes.
Vì trước hết, các nguồn lực có giới hạn nên phải ưu tiên cho các bệnh dịch tác động lớn như SIDA chẳng hạn, là bệnh dịch gây thiệt hại sinh mạng nhiều nhất. Năm 2012, 1,6 triệu người đã chết vì SIDA, nhưng chúng ta vẫn chưa có thuốc chủng ngừa vaccine vì rất là khó. Một nguyên nhân khác khiến cho ít có ai nghiên cứu là vì virus Ebola chỉ có mặt tại một số khu vực hẹp, do đó ít có phòng thí nghiệm nào có thể làm việc trên virus sống, làm các thực nghiệm trên động vật, nên điều này hạn chế rất nhiều các nghiên cứu. Số lượng các phòng thí nghiệm nghiên cứu về virus Ebola vô cùng ít ỏi. Ngay cả có một loại vaccine có hiệu quả ở động vật thì việc làm thực nghiệm đối với người rất là khó vì trong số 25 đợt dịch đến nay, tổng cộng số người bị nhiễm virus là khoảng 5.000 người. Với số lượng ít như vậy, rất khó tiến hành thẩm định một chiến dịch tiêm vaccine cho những người cần bảo vệ.
Une évaluation de la capacité du vaccin à protéger. Alors bien que ce soit pas absolument certain, les informations et les données concordent pour dire que la source du virus est très probablement dans des espèces de chauves-souris.
Mặc dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng theo các thông tin và dự kiện cho thấy nguồn gốc của vật chủ mang virus có phần rất chắc chắn là loài dơi. Dơi không phải là loài chúng ta gặp thường xuyên, nơi cư trú của dơi thường không gần với người. Có những loài vật khác làm trung gian truyền virus. Chúng ta không biết là virus này tác động đến loài dơi như thế nào, nhưng điều chắc chắn là virus Ebola đã có được một sự thỏa hiệp với vật chủ ban đầu là loài dơi để có thể sống ký sinh lâu dài như vậy. Một môi trường trung gian thuận lợi là rừng, nơi loài dơi ở cùng với các loài vượn khỉ cùng tiêu thụ một loại thức ăn. Ở đây virus truyền từ dơi sang vượn. Các con vượn cũng giống như chúng ta, khi bị mắc virus, chúng cũng bị chết. Khi ăn hay tiếp xúc với vượn, con người có thể bị lây Ebola. Dù cho các con vượn bị mắc virus và chết đi, nhưng virus vẫn còn vì nơi ở gốc của nó là loài dơi chứ không phải là các con vật trung gian này. Ngoài vượn ra còn có những con vật trung gian truyền bệnh khác.
Et l'homme, il peut y avoir d'autres espèces intermédiaires, il peut y avoir des antilopes affectées par exemple.
RFI.
RFI.
Ensemble. Parcourons le monde.
Trên đây là phần tạp chí khoa học của RFI giới thiệu sơ lược về dịch bệnh Ebola ở châu Phi, một số hiểu biết cơ bản về bệnh và các biện pháp chủ yếu phòng bệnh và cách điều trị. Như nhận định của nhà sinh học Jean-Claude Manuel Guyara, Viện Pasteur Pháp, đây là một bệnh dịch nguy hiểm. Sự trở lại của dịch bệnh lần này với phạm vi khá rộng và phát triển trên một vùng đất mới là miền Tây châu Phi gây nhiều lo ngại. Tuy nhiên, nếu được ngăn chặn tốt, thì triển vọng của trận dịch Ebola lần thứ 26 này có thể cũng như các lần trước. Hiện tại, nhiều tổ chức y tế và các ngành liên quan đến dịch tễ đang nỗ lực hoạt động với sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới để khống chế dịch bệnh Ebola.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu. Đạm động vật tiêu thụ quá mức có hại cho sức khỏe.
Cuộc sống muôn màu.
Chế độ ăn giàu protein hay giàu đạm với các thực phẩm như thịt, cá, sữa thường được đánh giá là rất có lợi cho sức khỏe. Thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu báo động những hệ quả nghiêm trọng của thói quen ăn uống ưa chuộng các thực phẩm giàu đạm làm gia tăng đáng kể nguy cơ ung thư và tuổi thọ giảm nghiêm trọng. Nhật báo Le Figaro số ra ngày 12 tháng 3 có bài viết ghi nhận thực trạng tại các quốc gia phát triển và thành phần trung lưu ở các nước đang phát triển. Để đối phó với nạn béo phì, người tiêu dùng thường để ý nhiều đến việc hạn chế sử dụng các thực phẩm chứa nhiều đường và các chất béo, nhưng ít ai để ý đến việc hạn chế dùng chất đạm. Đường và chất béo thường bị cho là nguyên nhân chính dẫn đến béo phì. Nhiều người giảm lượng đường và chất béo đến chỗ thấp hơn cả mức tối thiểu cần thiết. Trong khi đó, đạm động vật thì lại rất thường được coi là thực phẩm tốt. Phần lớn chế độ ăn kiêng để giảm cân, ví dụ như chế độ ăn Pierre Duicang, và ngày càng có nhiều nhà hoạt động thể thao dùng các thực phẩm giàu đạm để cải thiện thành tích cũng như trong việc phục hồi cơ thể. Tiêu chuẩn 0,83 gram protein cho 1 kg trọng lượng cơ thể cho một ngày thường xuyên bị vượt qua. Nhà nghiên cứu Florian Rossi, thành viên của Hiệp hội các nhà dinh dưỡng học Pháp, cho biết, xin trích, thật nguy hiểm khi nghĩ rằng các chất đạm là các phân tử trung tính chỉ mang lại các hiệu quả tích cực đối với cơ bắp và thân hình. Việc tiêu thụ thái quá các chất đạm có thể có tác động trực tiếp đến các chức năng của thận và gan. Và hiện nay người ta bắt đầu làm rõ các hệ quả lâu dài của việc sử dụng protein thái quá. Một nghiên cứu của Ý và Hoa Kỳ về tác động của việc tiêu thụ đạm ở người Mỹ được tiến hành trong gần 20 năm cho thấy những người tiêu thụ nhiều đạm động vật nhất có nguy cơ bị chết vì ung thư cao gấp 4 lần so với những người có chế độ ăn nghèo protein. Các nhà nghiên cứu kết luận quá nhiều đạm cũng nguy hiểm cho sức khỏe giống như thuốc lá. Về tác hại của việc sử dụng đạm động vật thái quá, không thể không lưu ý đến thực trạng thực phẩm chứa nhiều độc tố do thức ăn chăn nuôi không được kiểm soát. Các protein được biết đến như là chất kích thích tạo ra phân tử IGF-1 cần thiết cho tăng trưởng, nhưng chất này cũng kích thích sự hình thành của các khối u. Trưởng khoa dinh dưỡng Viện Pasteur Lille của Pháp Jean-Michel Le Sef nhận xét các protein không gây ra ung thư, nhưng phân tử IGF-1 kích thích sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu nhận xét rằng xu hướng này đảo ngược ở tuổi từ 65 trở đi. Đối với những người cao tuổi, cơ thể rất thiếu IGF-1, việc dùng một lượng đạm phong phú là cần thiết để cơ thể người già chống lại quá trình mất xương và cơ. Vì vậy, sau 65 tuổi, ăn nhiều protein ít có nguy cơ hơn. Riêng về loại hình chất đạm, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh chỉ có đạm động vật là có nhiều nguy cơ gây hại. Nhà dinh dưỡng học Florent Rossi ghi nhận, chúng ta đã coi nhẹ các thực phẩm như đậu đỗ hay cốc loại, tức ngũ cốc, vốn rất giàu đạm thực vật mà ưu tiên cho thịt và sữa. Hiện nay các thực phẩm nói trên đang ngày càng được ưa chuộng và điều đó là rất tốt xét về mặt dinh dưỡng. Nhà dinh dưỡng học cũng lưu ý, đối với những người cân nặng hơn mức bình thường thì ngay cả các thực phẩm tốt này cũng cần được dùng một cách vừa phải. Điều quan trọng là cần phải tránh thay đổi chế độ ăn một cách quá đáng mà không tham khảo nhà chuyên môn về dinh dưỡng. Ăn uống là một hành động hết sức hệ trọng, không nên chạy theo mốt mà làm tổn hại cơ thể.
La diversité du monde.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của quý vị sẽ là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó, mời quý vị đón nghe một tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Nhật bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí là biện pháp có lợi cho Đông Nam Á. Tú Anh trình bày với phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm New Sun do ca sĩ Yael Naim trình bày.
I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
happy end. Cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give.